Xây dựng Đảng.
Xây dựng Đảng.
Kính chào quý vị và các bạn, chương trình Xây dựng Đảng hôm nay có những nội dung sau: phát huy vai trò của bí thư chi bộ trong xây dựng nông thôn mới vùng dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum, tự hào đảng viên tuổi 18, bộ đội biên phòng Hải Phòng làm theo lời Bác.
Từ nghị quyết đến cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, từ sự gương mẫu đi đầu của đội ngũ bí thư chi bộ, việc xây dựng nông thôn mới trong vùng dân tộc thiểu số của tỉnh Kon Tum có nhiều khởi sắc, cuộc sống và lao động sản xuất của người dân chuyển biến tích cực, đặc biệt là các buôn làng ở vùng sâu vùng xa. Phóng viên Khoa Điểm, thường trú tại khu vực Tây Nguyên có bài viết: phát huy vai trò của bí thư chi bộ trong xây dựng nông thôn mới ở vùng dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum.
Đầu tháng 3 vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Gia Ly, huyện Sa Thầy đón nhận quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum công nhận xã Gia Ly đạt chuẩn nông thôn mới. Trong niềm vui chung của người dân trong xã, có niềm vui của ông A Thoải, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Chứ, xã Gia Ly. Nhiều năm qua, ông đã gương mẫu đi đầu cùng tập thể chi bộ kiên trì hướng dẫn, vận động 262 hộ dân thôn Chứ thay đổi nếp nghĩ, cách làm, vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa tích cực tham gia công việc chung của thôn, góp sức xây dựng nông thôn mới. Ông A Thoải cho biết, trong việc vận động quần chúng, cần nhất là sự kiên trì, thấu tình đạt lý.
Lúc đầu, nhiều người cũng chưa hiểu, rồi lại sợ thiệt, nhưng rồi cũng nghĩ tới lợi ích chung. Các đảng viên trong chi bộ cũng tích cực tuyên truyền, vận động người dân mạnh dạn sử dụng những cách làm mới trong sản xuất nông nghiệp và ưu tiên quan tâm đến việc học tập của con cái.
Sau 12 năm kiên trì với mục tiêu xây dựng nông thôn mới, xã Gia Ly, huyện Sa Thầy huy động được hơn 30 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, xây dựng trường, lớp học và hỗ trợ người dân phát triển sản xuất. Tại ba làng dân tộc thiểu số Chứ, Tum và Chờ, giờ không còn nhà tạm, nhà dột nát. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm chỉ còn dưới 8%, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 42 triệu đồng. Bí thư Đảng ủy xã Gia Ly Phan Chí Thiện khẳng định, để tạo được bước đột phá về đích trong xây dựng nông thôn mới, có vai trò quan trọng của bí thư chi bộ ba thôn dân tộc thiểu số, mà điển hình như bí thư chi bộ thôn Chứ A Thoải.
Trong việc xây dựng nông thôn mới cũng như các hoạt động của xã thì đồng chí A Thoải này triển khai rất là quyết liệt. Đồng chí A Thoải chỉ đạo các cái hộ gia đình mà có cái chuồng bò không hợp vệ sinh là di dời, vận động tuyên truyền một số bà con mà hiến đất làm đường cho nông thôn mới, rồi cùng với chi bộ trồng hoa tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp.
Thực tế cho thấy đội ngũ bí thư chi bộ tại các thôn làng dân tộc thiểu số ở tỉnh Kon Tum có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở. Điều này càng được khẳng định khi thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư kiêm trưởng thôn. Đến nay, tỉnh Kon Tum đã có 410 trên 756 bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, tổ dân phố. Bí thư chi bộ A Sao, kiêm trưởng thôn Con Teo Đắk Lấp, xã Đắk Long, huyện Đắk Hà cho biết, việc nhiều hơn nhưng rất thuận lợi trong chỉ đạo, thực hiện công việc của thôn. Từ việc nêu gương và điều hành của A Sao, 230 hộ dân với 1.200 khẩu người Sơ Đăng, thôn Con Teo Đắk Lấp những năm gần đây đã mạnh dạn giảm diện tích mì, bắp, lúa giấy, phát triển mạnh diện tích cà phê, cao su và cây ăn trái.
Trách nhiệm là người đứng đầu ở thôn ấy, để tôi rất cố gắng vận động bà con có vườn tận dụng trong chăn nuôi này, trong cây ăn quả. Mình phải làm được, mình nói bà con được, làm cho bà con Thái theo được, góp phần cho thôn mình được văn hóa, từng bước từ đó giảm nghèo, bền vững.
Để phát huy được vai trò của đội ngũ bí thư chi bộ ở các thôn làng dân tộc thiểu số trong xây dựng nông thôn mới, các đảng bộ cơ sở ở tỉnh Kon Tum luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức để đội ngũ bí thư chi bộ nắm vững chủ trương, đồng thời cũng đủ khả năng hướng dẫn, cầm tay chỉ việc cho người dân trong lao động sản xuất. Đến hết tháng 3 vừa qua, tỉnh Kon Tum đã có 44 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Mặc dù các thôn làng dân tộc thiểu số ở tỉnh Kon Tum chủ yếu tập trung ở vùng sâu, vùng xa, song đến nay cũng đã có 45 thôn làng đạt chuẩn nông thôn mới. Để việc xây dựng nông thôn mới ở vùng dân tộc thiểu số trong tỉnh có nhiều khởi sắc, cuộc sống và lao động sản xuất của người dân chuyển biến tích cực, luôn có ngọn cờ đầu là đội ngũ bí thư chi bộ tại các thôn làng.
Thưa quý vị và các bạn, phát triển đảng trong học sinh sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên mà còn tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, phẩm chất chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc phản ánh công tác phát triển đảng trong tuổi trẻ tỉnh Lạng Sơn.
Mới đây, chi bộ trường Trung học phổ thông Việt Bắc đã tổ chức lễ kết nạp đảng cho 6 học sinh lớp 12 tại khuôn viên khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố Lạng Sơn. Đây là những đảng viên học sinh đầu tiên của chi bộ nhà trường và cũng là những đảng viên học sinh đầu tiên của Đảng bộ thành phố Lạng Sơn. Trong 3 năm học cấp 3, 6 học sinh ưu tú này đều là những học sinh giỏi toàn diện, đạt nhiều giải thưởng và tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của nhà trường, thành phố. Mông Hoàng Phúc, lớp 12A7, trường Trung học phổ thông Việt Bắc xúc động nói:
"Em cảm thấy vinh dự và tự hào khi là một trong những đảng viên trẻ tuổi nhất của Đảng bộ thành phố Lạng Sơn. Bản thân em thì rất là hào hứng và cảm thấy tự hào về bản thân mình trong quá trình phấn đấu rèn luyện để có thể đứng vào hàng ngũ của đảng. Đó cũng là động lực cho em để phát triển tốt hơn trong tương lai, và em phải tự ý thức bản thân em là phải cố gắng phấn đấu hơn, phải gương mẫu hơn để xứng đáng với vai trò là đảng viên."
Thời gian qua, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng đoàn viên phấn đấu vào đảng và thông qua nhiều phong trào thi đua thiết thực. Cấp ủy nhà trường cũng phân công đảng viên là giáo viên kèm cặp, giúp cho học sinh xác định động cơ rèn luyện phấn đấu đứng trong hàng ngũ của đảng. Cô Trần Thị Thu Huyền, Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Việt Bắc cho biết, đối với học sinh đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng nhưng chưa đủ điều kiện kết nạp tại trường, nhà trường sẽ giới thiệu các em đến các trường học, địa phương, đơn vị mà các em chuyển đến học tập, làm việc, sinh sống, để tiếp tục phấn đấu trở thành đảng viên.
Nhà trường cũng đã xây dựng kế hoạch lộ trình để đảng viên trong giáo viên theo dõi bồi dưỡng học sinh, giúp các em phấn đấu để trở thành quần chúng ưu tú để tham gia lớp đối tượng đảng. Đứng trong hàng ngũ của đảng thì đối với học sinh, ngoài cái vinh dự đối với bản thân, cá nhân, nhà trường, gia đình và xã hội, thì các bạn học sinh cũng đã có những nhận thức cái vị trí tầm quan trọng và bản thân có những sự trưởng thành trong học tập, trong ý thức và trong rèn luyện, bồi dưỡng.
Phát triển đảng viên trong trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn đã triển khai mô hình đảng viên tuổi 18 tới tất cả các trường trung học phổ thông, trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và trường cao đẳng sư phạm trên địa bàn. Từ đầu năm học 2023-2024 đến nay, tại tỉnh Lạng Sơn đã có 161 học sinh trung học phổ thông được cử đi học lớp nhận thức về đảng. Có 54 em được hướng dẫn làm hồ sơ kết nạp đảng, trong đó có 7 em đã được các trường tổ chức kết nạp vào đảng. Bà Phan Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn cho biết.
Phát triển đảng viên đối với học sinh trong các trường học để nhằm tạo môi trường rèn luyện thi đua, động lực phấn đấu cho học sinh, sinh viên và bổ sung những đoàn viên ưu tú cho đảng, trong đó nâng cao cái năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng. Các nhà trường chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ giữa chính quyền với tổ chức đoàn thể và coi trọng chất lượng, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của điều lệ đảng, góp phần tích cực trong công tác xây dựng đảng tại các cơ quan đơn vị.
Bồi dưỡng kết nạp đảng viên từ nguồn học sinh, sinh viên là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng thường xuyên trong công tác xây dựng đảng, góp phần làm cho tổ chức đảng ngày càng lớn mạnh. Để công tác này thực sự chất lượng, hiệu quả, cấp ủy tổ chức đảng tại các cơ sở giáo dục cần thực hiện tốt từng khâu, từ công tác tuyên truyền giáo dục, tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp, đến giúp đỡ đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức. Để những đảng viên trẻ khẳng định được phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ cao đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.
Học tập và làm theo Bác.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã cụ thể hóa bằng nhiều việc làm cụ thể thiết thực. Học và làm theo lời Bác đã trở thành việc làm thường xuyên tự giác trong mọi hoạt động của những người lính quân hàm xanh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Đại tá Kiều Mạnh Hiệp, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.
Xin đồng chí đánh giá những kết quả, sau 3 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.
Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã tổ chức phổ biến quán triệt để nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thực hiện các khâu đột phá nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Bộ đội Biên phòng thành phố, phát huy tốt cái vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Các cấp ủy tổ chức Đảng đã tổ chức tốt các hoạt động giáo dục tuyên truyền bằng các hình thức như là đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đơn vị, sinh hoạt các cái tổ chức quần chúng, rồi hội đồng quân nhân, đọc báo hàng ngày, tổ chức tọa đàm, thi tìm hiểu truyền thống.
Học và làm theo lời Bác, những mô hình hay, cách làm hiệu quả nào đã được vận dụng sáng tạo, đem lại những kết quả tích cực trong thực tiễn ở Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng, thưa đồng chí ạ?
Và phát huy kết quả đã đạt được trong học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh từ các giai đoạn trước, thì Bộ đội Biên phòng thành phố đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai các mô hình hay, cách làm hiệu quả đã áp dụng và đã được thực tiễn chứng minh có cái hiệu quả rõ nét. Cụ thể đó là mô hình lời Bác dạy ngày này năm xưa thực hiện ở một số cơ quan đơn vị trong Bộ đội Biên phòng thành phố, tổ chức sưu tầm phổ biến quán triệt các cái lời căn dặn của Bác thông qua sinh hoạt đầu giờ sáng hàng ngày, treo dán trên các bảng học tập và làm theo Bác tại các phòng sinh hoạt chung nhằm phổ biến cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị học tập và làm theo. Thứ hai là mô hình đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu biên giới. Hiện tại Bộ đội Biên phòng thành phố đã phân công 147 đảng viên ở các đồn biên phòng phụ trách 605 hộ gia đình ở khu vực biên giới biển của thành phố Hải Phòng, nhằm tuyên truyền vận động các hộ gia đình chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, giúp đỡ các hộ gia đình trong phát triển kinh tế xã hội. Cái thứ ba, Bộ đội Biên phòng thành phố triển khai nhiều mô hình chương trình nhằm hướng về nhân dân khu vực biên giới, biển đảo của thành phố, như chương trình Nâng bước em tới trường, chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân biển, mô hình hũ gạo quân hàm xanh, mô hình tủ sách chắp cánh những ước mơ, qua đó tiếp tục tô thắm và phát huy hơn nữa hình ảnh phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Các mô hình chương trình đã đang triển khai thực hiện rõ nét nhất việc học tập và làm theo Bác bằng những cái việc làm cụ thể thiết thực nhằm xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, xây dựng khu vực biên giới biển đảo của thành phố ngày càng vững mạnh.
Thưa đồng chí, để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nào ạ?
Bộ đội Biên phòng thành phố xác định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các cái nhiệm vụ giải pháp theo kết luận số 01 và chỉ thị số 855 của Quân ủy Trung ương gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12, kết luận số 21 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, rồi những quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Tập trung thực hiện 3 nội dung: học tập theo Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác, đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm, tính chủ động sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả, thích ứng linh hoạt và phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan đơn vị địa bàn. Xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa công vụ, chuẩn mực bộ đội Cụ Hồ, gắn thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các quy tắc ứng xử văn hóa trong cơ quan đơn vị, và siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đổi mới lề lối phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ. Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ đảng viên quần chúng về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên quần chúng trong học tập và làm theo lời Bác.
Xin cảm ơn đồng chí.
Chương trình xây dựng đảng hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.